Cho nên ở đây nói tất cả không dính mắc, nhưng mà cái gì không dính mắc? Giờ nói tất cả không dính mắc phải không? Vậy là cái gì không dính mắc đây? Mà nếu mà mình còn nghĩ có cái gì đó, tức là sao? Tức là có cái tâm không dính mắc, phải không? Nếu nghĩ còn có cái tâm không dính mắc thì tức là có cái gì đó là nó thuộc về cái đối tượng rồi. Đó, phải không? Mình nghĩ là có cái tâm không dính mắc thì cái đó giống như một vật rồi. Thì vậy tức là cái thuộc về đối tượng bị thấy, bị biết rồi, thì chính cái đó là cái dính mắc rồi, dính mắc vào cái chỗ đó. Cho nên chỗ đó rất là tế nhị, tức là mình biến cái đó nó thành ra cái chỗ dính mắc, không dính mắc cái gì hết, nhưng mà còn có cái không dính mắc đó, thì cái đó thành ra cái chỗ dính mắc đó. Cho nên là bởi vì đó là còn thấy nằm trong cái có và cái không, cho nên nếu mà chưa sáng thì nói gì nói thế nào cũng không trúng hết. Bởi vì nói gì nói thì cũng nằm ở trong cái suy tưởng, cho nên là chưa phải thật thấy. Còn nếu mà người lanh lợi thì sao? Nếu mà người lanh lợi thì nghe đây là phải khéo trực nhận liền, nghĩa là ngay đó nghe nói là tất cả cái gì cũng không dính mắc, tức là tất cả cái gì cũng không phải hết, cái gì cũng không dính mắc cái gì hết, là cái gì cũng không phải hết, mà không phải là cái gì hết thì chính đó là cái gì. Thì ngay đó trực nhận thì là đúng. Còn suy nghĩ có cái gì đó nữa là không phải. Cho nên khéo thì ngay đó mình tự mình sáng lên liền thì không đợi thêm cái gì khác nữa hết. Còn mình nghĩ có cái không dính mắc đó thì chính cái đó là cái thành ra giống như một vật rồi. Bởi vậy đây cho thấy rõ là Ngài A Nan từ ban đầu thì Ngài chấp giống cũng như là thế gian của mình. Mới đầu thì nó còn cạn, phải không? Nó ở trong, ở ngoài, thì giống đó còn cạn, rồi từ từ mới đi sâu hơn, dẫn lời Phật dạy. Mà cho đến tới cuối cùng là giống cũng như là cái chỗ mà gọi là chân thật, không dính gì hết. Nhưng mà đã là chưa thấy mà còn suy tưởng thì còn kẹt ở trong cái có không thì còn chưa phải. Như vậy thì đây cái đoạn này gọi là thất xứ trưng tâm, tức là bảy chỗ mà gạn hỏi tâm đó, gạn hỏi cho tột cùng, Ngài chấp thế nào không phải hết. Bởi vì thấy rõ đây là Ngài A Nan này, Ngài chấp cái này không phải, không phải thì chấp qua cái khác, cái này không được thì chấp qua cái khác không được chấp qua cái khác nữa, thì rõ ràng như vậy ngay đó là mình thấy không phải rồi, phải không? Nếu mà trong nhà thiền thì nếu mà thật mình thấy rõ thì sao, thì đâu cần phải mà qua lại vậy nữa. Còn này nói này không được thì thôi nói khác, cái khác không được nói khác nữa, thì đấy rõ ràng là không phải rồi. Cho nên đây Phật mới gạn cho tột cùng, nghĩa là ý của Phật là muốn gạn cho tột cùng cái tâm suy nghĩ, nghĩa là còn suy nghĩ là không phải. Vậy đó, cho nên Ngài gạn cho tột, nghe không? Bởi vì còn có chỗ suy nghĩ là còn có chỗ cho sanh diệt nó đến, có suy nghĩ tức là còn có chỗ để sanh diệt. Còn không có chỗ gì để suy mà vẫn biết rõ ràng thì ngay đó là gì? Cho nên đó là chỗ khéo nhận. Cho nên nếu ở đây nếu mà người mà khéo thì gạn tột cùng, không có chỗ gì để suy hết, thấy không? Thì chính cái chỗ mà không thể suy đó thì là gì? Chính cái chỗ mà không thể suy nghĩ là gì? Thì ngay đó khéo nhận là xong. Cho nên hãy còn suy nghĩ, còn lý luận là còn xa. Đó là chỗ mà phải chú ý. Cho nên có khi có những huynh đệ rồi nghe nói rằng cái tâm này là cái nó thường hiện hữu ở đây, nói rõ hơn cái gọi là cái biết mà sờ sờ nó luôn luôn nó hiện hữu này mình đó, từ nơi mới sanh ra cho nên là nó biết khóc qua qua cho đến đời chết nó cũng còn biết biết sợ, biết trối trăng, không? Thì nghe như vậy á thì nếu mà người mà khéo léo á thì bật suy nghĩ nhận rõ liền cái một cái nó thường hiện hữu mình không bao giờ tiêu vắng, không? Nhưng mà có huynh đệ không chịu như vậy, cái thì nghe vậy thì liền lý luận phải không? Tôi nghe nói là nó cái biết mà nó sợ sợ luôn luôn có mặt với mình từ lúc bước sinh ra cho đến tới chết á, thì vậy cái nghe vậy thì lý luận lý luận sao vậy? Thì cái biết đó biết đau rồi biết vui buồn nữa thì vậy là nó cũng thành ra sanh diệt chứ, phải không? Rồi chẳng hạn như là như vậy thì tim nó biết đập nè, rồi bao tử nó biết tiêu hóa, máu nó biết lưu thông thì cũng là nó nữa sao? Thì giờ quý vị nói sao đây, phải không? Bây giờ nói sao? Cho nên chính chỗ đó là chỗ mình phải thấy cho thật kỹ, chứ không thì dễ nghĩa là bị nghĩa là chới với, nghe gạn lại vậy ra thì mình lúng túng liền, phải không? Nhưng nếu mà thật sự mình đã thật thấy mà mình nói ra thì sao? Thì mình biết rằng á, nói đây á, mà là để cho mình trực nhận, không? Trực nhận là có cái biết nó luôn luôn hiện hữu với mình, không bao giờ giống mặt. Nhưng mà nói đây á là gợi ý thôi, ha? Bởi vì nói ra là gợi ý thôi chứ đâu phải là nói cái lời nói là nói được cột đến ở chỗ đó. Đó, mà mình lại chấp theo cái lời nói cho đó là cứu cánh, rồi mình lý luận. Thành ra chính ngay khi mình vừa khởi lý luận so sánh đó thì như vậy là đã đi quá xa rồi, đã hết sờ sờ rồi, phải không? Vừa khởi lý luận đó là đi xa rồi, cho nên rồi phải hiểu được cái ý đó, chứ còn không thì bị gạn lại cái thì mình là lúng túng liền. Bởi vì nói như vậy là để một cái gợi ý, một cái đánh thức cho mình trực giác, trực nhận ngay chính mình. Bây giờ mình không có trực nhận, lại đi theo cái lý luận, đi theo phân biệt, so sánh. Thì khi vừa lý luận phân biệt so sánh đã quay lưng với nó rồi. Nhưng mà theo cái nhìn mà của gọi là của trí thức thế gian á thì sao? Thì thấy lý luận như vậy là hay, có lý, bởi vì có lý để mà luận, cho nên theo trí thức thế gian á thì thấy lý luận như vậy là có lý. Còn nói như kiểu nói như mà nhà thiền á thì vậy là không cho lý luận thì vậy là giống như mà nói mà không cho mình hiểu, phải không? Còn đây lý luận là có lý đàng hoàng, nhưng mà không ngờ cái gọi là cái tưởng tượng mà lanh lợi của thế gian đó đó là đang ở trong cái vòng của tâm sinh diệt, nghĩa là cái lanh lợi đó là cái lợi trong vòng của tâm sinh diệt. Lý luận gì, lý luận cũng là tâm sinh diệt thôi. Còn ở đây á là muốn mình đi thẳng vào tâm không sinh diệt nó, mà mình không chịu như vậy. Cho nên rồi những vị mà gọi là thường hay lý luận đó là phải chú ý chỗ này. Chứ nói ra cái là cái gọi là cái thức mà nó nhạy bén này á thì nó bám lấy nó lý luận liền. Bởi vì cái đó là cái gọi là cái tập khí lâu đời, luôn luôn là nó phải bám để mà lý luận để mà hiểu, mà đã còn bám để lý luận hiểu á là còn đi xa. Cho nên ở đây phải hiểu được cái đó. Vì vậy cho nên ở đây là Phật ngài gạn lại hết, gạn cho tột cùng cái tâm suy nghĩ, còn suy nghĩ là chưa phải. Dù cái lời đó là lời của Phật dạy, lời đó là lời nó gần với cái chân lý, nhưng mà đây á mà mình dùng cái lời đó để mà mình suy luận, thì cũng không phải. Phải hiểu được cái ý đó.